tin theo đấng có uy quyền. Suy niệm của lịch phụng vụ đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Ngay sau khi tới Ca Phạc Đa Ôm, ngày hưu lễ tiếp theo đó, Đức Giêsu không để mất thì giờ, Ngài hoạt động liền. Hồi bấy giờ xứ Palestine có nhiều hội đường và những thành phố nhỏ cũng có. Hội đường khác với đền thờ, hội đường thì có nhiều, còn đền thờ thì chỉ có một ở Jerusalem. Một buổi họp lại tại hội đường chỉ có ba việc: cầu nguyện, đọc lời Chúa và giảng lời Chúa. Không có cử nhạc, hát sướng, cũng không có dâng của lễ. Có thể nói, đền thờ là nơi thờ phượng và dâng của lễ, còn hội đường là nơi dạy dỗ chỉ bảo. Luật pháp quy định rằng, bất cứ nơi nào có 10 gia đình Do Thái, thì phải có một hội đường. Do đó, bất kỳ nơi nào một nhóm người Do Thái định cư, thì có một hội đường. Nếu ai đó có một thông điệp mới muốn truyền đạt, thì hội đường đúng là nơi thuận tiện cho người ấy trình bày. Đức Giêsu cũng biết lợi dụng tập tục này để giới thiệu giáo thuyết của mình. Việc phụng vụ trong hội đường chia làm hai phần. Phần đầu là phần phụng vụ thực sự. Trong phần này, người ta hát các bài chúc tụng Chúa. Phần thứ hai là phần giáo huấn, người ta đọc sách luật hoặc các tiên tri. Đọc rồi, ông hội trưởng hoặc chính ông mời vị nào có tiếng cất nghĩa đoạn văn đó. Khi mọi người họp lại trong hội đường và buổi họp bắt đầu, thì ông trưởng hội đường có nhiệm vụ chỉ định người có trách nhiệm giảng giải, trình bày kinh điển hay một thông điệp mới. Không có người chuyên nghiệp làm việc này. Chính vì thế, Đức Giêsu có thể lợi dụng dịp thuận tiện này để trình bày thông điệp mới mẻ của mình. Khi Đức Giêsu giảng dạy trong hội đường, cả phương pháp lẫn bầu khí giảng dạy của Ngài đều như một sự mặc khải mới mẻ. Ngài không dạy như các luật sĩ là các chuyên viên về luật pháp. Các luật sĩ này là ai? Theo người Do Thái, điều thiêng liêng nhất trên đời là luật pháp và kinh Torah. Trái tim của luật pháp là 10 điều răn. Nhưng người Do Thái hiểu luật pháp là 5 quyển đầu của Cựu Ước mà ta gọi là Ngũ Kinh. Theo người Do Thái, luật pháp ấy đến hoàn toàn từ Thiên Chúa. Họ tin rằng luật pháp vốn được Thiên Chúa trực tiếp trao cho Mysen. Nó hoàn toàn thánh khiết và có tính cách ràng buộc tuyệt đối. Ngày hưu lễ hôm đó, Đức Giêsu được mời chú giải đoạn văn vừa đọc. Có lẽ cũng là đoạn văn Ngài đã chú giải ở Nazareth. Thánh Luca kể lại, Ngài đã làm kinh ngạc mọi thính giả. Ngài giảng dạy như đấng có uy quyền. Thính giả mỗi ngày một đông, gồm đủ thành phần, nhưng ai nấy đều nhận định rằng Ngài không dạy như các luật sĩ. Các ông này thường nại đến thế giá những người xưa. Lý tưởng của các ông là trao lại nguyên vẹn giáo lý họ đã lãnh nhận, không thêm mà cũng không bớt. Trái lại, về mọi vấn đề, Đức Giêsu có sẵn mọi cái để giải quyết. Ngài cũng chẳng ngần ngại dạy những điều đi ngược với người xưa hoặc sửa lại cho hoàn hảo. Đã nói cho người xưa rằng, phần ta bảo các ngươi. Nói tóm lại, các luật sĩ là tiếng nói của tập truyền, còn Đức Giêsu là tiếng nói riêng của Ngài. Ngài có cả quyền chuẩn y hoặc khước từ hoặc sửa sai tập truyền nữa. Lẽ dĩ nhiên, kể cho mình cái quyền này trong thời gian mà các luật sĩ và biệt phái dành cho mình độc quyền thiêng liêng, thì tất nhiên là con người hành động như có uy quyền. Đức Giêsu tỏ ra có uy quyền trong lĩnh vực giáo thuyết. Ngài còn tỏ ra có uy quyền trên lĩnh vực hành động và biểu lộ quyền năng ấy bằng phép lạ chữa khỏi người bị thần ô uế ám để chứng minh giáo lý Ngài dạy. Trong bài tin mừng hôm nay, Thánh Marco thuật lại: trong hội đường của họ có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Thần ô uế đây là ma quỷ. Chữ ô uế trong Tân Ước gắn liền với chữ quỷ tới 23 lần. Ma quỷ tỏ ra khổ cực và khiếp đảm khi gặp Đức Giê-xu, và Ngài đến để tiêu diệt quyền lực của ma quỷ, giải thoát nhân loại khỏi quyền lực ấy. Chính vì vậy mà ma quỷ kêu lên như thầm xin với Ngài để mặc chúng. Quỷ đang tuyên xưng danh Ngài thì Ngài quát mắng chúng: "Câm đi và ra khỏi người này." Nó liền vật ngã người đó xuống, thét lên một tiếng rồi xuất ra. Những khán thính giả đã được nghe và chứng kiến về giáo lý và việc trừ quỷ của Đức Giê-xu đều kinh ngạc, vì họ nhận ra một cái gì mới mẻ nơi Đức Giê-xu. Cái mới mẻ đó dẫn đưa họ tin nhận Chúa là Đấng Cứu Thế. Chính vì cái mới mẻ đó mà danh tiếng của Đức Giê-xu được lan tràn khắp vùng lân cận xứ Galilea. Đức Giê-xu đã thực sự trừ quỷ trước mặt mọi khán thính giả. Thiết tưởng cũng cần phải phân biệt ma và quỷ. Đây là hai loại khác nhau, chứ không phải là một mà người Việt Nam chúng ta thường gọi chung với nhau là ma quỷ. Ma, theo lối hiểu thông thường, là hồn người chết hiện về ám ảnh, đe dọa hoặc liên hệ gì đó với người sống. Còn quỷ là loại thiên thần hư hỏng đã bị Thiên Chúa đẩy xuống hỏa ngục. Như vậy, ma có không? Nhiều người tin mà cũng nhiều người không tin. Nếu hiểu là một loài vô hình như ma xó, ma chơi hay ma này ma nọ thì không có. Còn nếu hiểu là hồn người chết hiện về thì có, nhưng cũng chỉ xảy ra trong một số trường hợp rất họa hiếm, do sự cho phép đặc biệt của Thiên Chúa để đương sự nhắn nhủ một điều gì đó với người sống. Như thỉnh thoảng nghe nói linh hồn này hay linh hồn kia trở về dương gian trong một vài tích truyện. Còn quỷ thì sao? Phải công nhận là có, vì Kinh Thánh đã nói đến nguồn gốc của chúng. Chúng được nhắc đến nhiều lần trong Tin Mừng. Chính Đức Giê-xu cũng đã bị chúng cám dỗ. Trong hội đường hôm nay, khi trông thấy Đức Giê-xu đầy quyền uy, ma quỷ đã phải thốt lên: "Ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi có can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa." Nhưng Đức Giê-xu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này." Điều đó chứng tỏ Đức Giê-xu có quyền trên ma quỷ, và vương quốc Đức Giê-xu thiết lập trên trần gian này cũng trội vượt trên vương quốc của ma quỷ. Trong cuốn Linh Thao của Thánh Ignatius de Loyola, Thánh nhân có hướng dẫn suy niệm về hai cờ hiệu của Đức Kitô, vị chỉ huy tối cao và Chúa chúng ta, cờ hiệu của Lucifer, kẻ tử thủ của bản tính loài người chúng ta. Đức Giê-xu kêu gọi và muốn cho mọi người ở dưới bóng cờ Ngài, và ngược lại, Lucifer cũng gọi và muốn cho mọi người ở dưới cờ của nó. Như vậy là có cuộc chiến khốc liệt giữa hai vương quốc của Đức Kitô và của ma quỷ. Việc Đức Giê-xu trừ quỷ nói lên rằng vương quốc của Satan từng kìm kẹp nhân loại dưới vòng nô lệ từ khi Adam phạm tội, giờ đây đang nhường chỗ cho vương quốc của Thiên Chúa. Điều này gợi lên cho chúng ta một vấn nạn. Nếu Đức Giê-xu đã khai mạc vương quốc của Thiên Chúa hơn 2.000 năm trước, thế thì tại sao đến ngày hôm nay điều ác vẫn còn lan rộng? Hoặc nói cách khác, nếu Đức Giê-xu đã khai mạc vương quốc Thiên Chúa khi Ngài còn sinh thời, thì tại sao vương quốc Satan vẫn còn tác oai tác quái trong thời đại chúng ta ngày nay? Dĩ nhiên câu trả lời sẽ như sau. Vương quốc Thiên Chúa không đến tức khắc, đó là một bước tiến từ từ. Nó không phải là biến cố xảy đến chỉ trong một lúc, mà là một chuyển động liên tục suốt dòng lịch sử. Đức Giêsu đã khai mạc vương quốc Thiên Chúa, nhưng Ngài giao phó cho chúng ta công việc hoàn tất. Đó là lý do tại sao trong lời kinh lạy cha, chúng ta vẫn cầu khẩn: Xin cho nước cha trị đến. Chúng ta có thể sánh ví vương quốc Thiên Chúa như một cây non. Đức Giêsu trồng cây ấy, tức là vương quốc, vào trong đất, nhưng Ngài giao cho chúng ta nhiệm vụ vun sới, bón phân, tưới nước cho nó. Nhiệm vụ chúng ta là chăm sóc làm sao cho vương quốc ấy sinh hoa kết trái theo ý định của Thiên Chúa. Giới trẻ ngày nay thích tìm những thần tượng để suy tôn, để bắt chước. Thần tượng của họ chỉ là những diễn viên, minh tinh màn bạc, cầu thủ bóng đá, ca sĩ nhạc trẻ hoặc một nhà chính trị lừng danh. Nhưng những thần tượng đó chỉ nhất thời và cũng không đủ tiêu chuẩn để hướng dẫn đời họ. Chỉ có một thần tượng tuyệt hảo là Đức Giêsu, có đủ mọi tiêu chuẩn để hướng dẫn cuộc đời của chúng ta một cách bảo đảm. Đức Giêsu là thủ lãnh trên đường đời của ta, một thủ lãnh lôi cuốn bằng đời sống gương mẫu. Tin mừng hôm nay kể, ma quỷ khen Đức Giêsu qua miệng của đứa nó ám vào: Tôi biết ông là ai, là đấng thánh của Thiên Chúa. Khen thánh của Thiên Chúa thì chẳng còn cách nói nào khác hơn để ca tụng. Đời sống Chúa còn hoàn toàn hơn lời Ngài dạy. Thánh Kinh nói, Chúa bắt đầu làm rồi mới dạy. Đức Giêsu là một thủ lãnh dạy một chủ thuyết đưa tới đời sống theo ý Thiên Chúa. Tin mừng hôm nay nói, người ta kinh ngạc về giáo lý của Ngài vì Ngài giảng dạy như đấng có uy quyền, chứ không như luật sĩ. Đức Giêsu là một thủ lãnh cho sức mạnh để thực hiện đầy đủ đời sống nền thánh. Tin mừng kể Chúa làm phép đuổi quỷ, việc ấy chứng tỏ Ngài có quyền năng của Thiên Chúa. Một nhà thám hiểm xứ Sudan đã tháo xiềng xích cho một tên nô lệ 12 tuổi, rồi săn sóc dạy dỗ như em. Thằng nhỏ đem lòng mến phục vị đại ân nhân. Nhà thám hiểm muốn thực hiện một cuộc mạo hiểm. Ông hỏi cậu bé, Này cậu em, cuộc hành trình rất mực cam go, đường đi xa xôi, hành lý nặng nề, nước uống đồ ăn thiếu thốn, những mũi tên tẩm thuốc độc vù vù bên tai, rừng nhiều thú dữ, cậu ở lại hay theo anh? Cậu bé nhìn sâu vào mắt nhà thám hiểm và nói, Theo anh là thủ lãnh của em. Thế là cậu theo anh lên đường, những quãng đường dài cực nhọc, những ngày nắng không nước, cậu lần lượt nếm cả, chân nứt nẻ máu me, nhưng không coi sao vì lòng vẫn hăng hái khi thấy người thủ lãnh bị bệnh sốt rét, bị thương mà vẫn đi hàng đầu. Sức chịu đựng của con người có giới hạn, mà nguy hiểm vất vả lại cứ tăng, nên nhà thám hiểm vừa thương hại vừa để thử lòng, hỏi cậu, em có bỏ không? Lời thưa đầy hăng hái rằng, em đã chẳng hứa với anh sao? 6 tháng trời qua đi, cuộc thám hiểm thành công rực rỡ. Đằng sau người thủ lãnh tươi như hoa nở, em nhỏ đứng hiên ngang đón nhận những lời hoan hô vang dội. Sau khi đã tìm ra Đức Giêsu là thủ lãnh của đời ta, chắc chắn chúng ta phải đi theo Ngài, làm môn đệ của Ngài, cũng như giới thiệu Ngài cho những người khác. Chúng ta theo gương các tông đồ mà phục vụ Chúa Giêsu và phục vụ cho nước Ngài lan rộng khắp nơi. Thánh Ignatius đã dạy chúng ta cầu nguyện để có tinh thần đó. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết tận lực mà không chờ phần thưởng nào khác ngoài sự nhận biết là con đã làm theo thánh ý Chúa. Amen.